Chương 730, nơi quyết chiến trước lời nói của tiểu hầu tử Long Vạn, viên hầu thông bối từ chối bình luận. Không ai muốn chết, nhưng thông bối viên, hầu đã hiểu rõ sứ mệnh của mình trong tương lai và đã sẵn sàng hy sinh từ lâu. Nếu có cách nào đó có thể giúp hắn không chết mà vẫn bảo toàn được tôn ngộ không, thì đó chắc chắn là điều tốt nhất. Tuy nhiên, người mà tiểu hầu tử Long Vạn muốn giết, thông bối viên hầu vẫn cần xác định rõ. Vậy theo ngươi, ai cần phải chết? Tiểu hầu tử Long Vạn nói với giọng điệu bình thản, đương nhiên là tất cả mọi người, những ai muốn có được sự vĩnh hằng. Tuy nhiên, để đạt được điều này, Tôn Ngộ Không và các thế lực liên quan trả một ít đại giới là điều có thể thực hiện được. Vì lý do đó, ta đã cho Tôn Ngộ Không hấp thu và dung hợp hai đóa tam linh hoa. Mặc dù tam linh hoa không có hiệu quả rõ ràng như các ngươi nghĩ, nhưng nó cũng đủ để tăng cường sức chiến đấu của Tôn Ngộ Không lên vài cấp bậc. Vì vậy, ta đã đầu tư không ít tâm huyết vào kế hoạch này. Thế nào, kế hoạch của ta có phải là hoàn mỹ không? Sắc mặt của thông bối viên hầu biến đổi. Hắn không ngờ rằng tiểu hầu tử Long Vạn lại sẵn lòng làm nhiều việc như vậy, chỉ để không chết. Có vẻ như sự cô đơn lâu dài không làm hắn chán ghét cuộc sống, mà ngược lại còn khích lệ hắn yêu quý cuộc sống hơn. Dù kế hoạch này có vẻ không có gì xấu đối với bản thân, nhưng có một chút không công bằng, có lẽ chỉ đối với Tôn Ngộ Không. Tuy nhiên, so với cái chết, việc Tôn Ngộ Không phải chịu đựng một chút khổ cực cũng không quá quan trọng. Điều khiến thông bối viên hầu cảm thấy nhẹ nhõm là những người quan trọng nhất của Tôn Ngộ Không, nhóm Đường Tam Tạng, không có nhu cầu gì đối với phần vĩnh hằng kia. Hơn nữa, những người của hoàn toàn thế giới cũng không nhất thiết phải có nó. Nói cách khác, có rất nhiều người có thể không cần phải chết. Thông bối viên hầu không gật đầu cũng không lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi hỏi, vậy nếu có người tìm thấy ngươi, ngươi định làm gì bây giờ? Ngươi chắc hẳn không có sức chiến đấu, phải không? Hơn nữa, trên núi xung quanh đây đã tụ tập không ít người. Tiểu hầu tử Long Vạn cười khẩy và nói, trong thời gian trăm vạn năm của Vẫn Lạc Chi Mộ, ta đã phải trả một cái giá rất lớn để cuối cùng trở thành chủ nhân của nó. Chỉ cần tôi muốn, tất cả vong linh và khô lâu ở đây đều sẽ phải nghe mệnh lệnh của ta. Vì vậy, việc bắt ta không phải là chuyện đơn giản. Hơn nữa, ta còn có một chiêu tuyệt kỹ để bảo vệ mạng sống của mình. Trong trường hợp cần thiết, ta sẽ sử dụng nó. Ngược lại, ngươi đừng bao giờ để bị ta sử dụng. Người ta đang nhìn thấu thân phận thật sự của ngươi. Nếu không, ngươi có gì tốt hơn ta đâu. Đối với loài vượn, thái độ của tiểu hầu tử Long Vạn vẫn rất tốt. Dù sao họ cùng một nguồn gốc và có những nỗi đau tương tự. Chỉ có điều, vận may của thông bối viên hầu tốt hơn nhiều so với hắn. Không cần lo lắng, bấy nhiêu năm qua ta đã học được cách che giấu bản thân mình, mà cũng không ai nghi ngờ ta. Ta còn có một vấn đề cuối cùng, tại sao ngươi lại biến thành hình dạng này? Ngươi có biết không, hình dạng này của ngươi sẽ gây ra rất nhiều phiền toái cho ta. Những người trước đây đã gặp ngươi, bắt đầu nghi ngờ ta. Khi nhắc đến chuyện này, tiểu hậu tử Long Vạn cảm thấy ngượng mùng, gãi đầu và nói, ta cũng không mong muốn điều này, nhưng người đầu tiên nhìn thấy ta lại là một con hậu tử. Tiềm thức của Tôn Ngộ Không đã hoàn toàn ảnh hưởng đến ta, vì vậy sau khi ta hiện hình, ta đã biến thành như vậy. Ta đoán rằng bản thể của Tôn Ngộ Không cũng có bộ dáng này. Đừng lo, sau này ta sẽ cố gắng không xuất hiện. Ngoại trừ ngươi, không ai biết thân phận thật sự của ta, ngay cả Tôn Ngộ Không cũng không. Vì vậy chúng ta vẫn an toàn, thở dài. Viên hầu thông bối quay người và bước về phía lối ra khỏi hẻm núi, nói, ta sẽ đi, ta không phản đối phương pháp của ngươi. Nhưng ta vẫn sẽ đi theo Tôn Ngộ Không, ta khác ngươi. Tôn Ngộ Không là huynh đệ của ta, ngươi hãy tự giải quyết vấn đề của mình. Nói xong, hắn nhảy vài bước và biến mất khỏi tầm mắt. Tiểu hầu tử Long Vạn nhìn theo bóng lưng của viên hầu thông bối dần biến mất, ánh mắt lộ vẻ phức tạp. Ở một nơi khác, 12 tổ phu, sau khi trốn thoát, lại gặp phải kẻ thù mới, Hậu Nghệ, chúng ta dường như bị bao vây. Người đối diện này rất mạnh, Hoa Phụ, cầm gậy gỗ đào, đứng bên cạnh Hậu Nghệ và nói thấp giọng. Hậu Nghệ nhíu mày, vận khí thật sự không tốt, vừa thoát khỏi hổ đói lại gặp phải bầy sói. Hiện tại, tình trạng của 12 tổ vu không tốt, trong đó Hình Thiên, người mạnh nhất, không có mặt và bản thân hắn bị thương nặng. Những người khác cũng đều bị thương nhẹ nặng khác nhau. Hiện tại, đối đầu với những người này, e rằng hậu quả sẽ không tốt. Không còn cách nào khác, hãy phá vòng vây, chỉ cần một trong số chúng ta còn sống, thì đó là đủ. Những người vây quanh họ không xa lạ, chính là nhóm của Long Hoàng. Những người đã rời đi trước đó, Long Hoàng và những người của hắn, mặc dù đã rời đi, nhưng không đi xa và luôn sẵn sàng hành động. Hiện tại, cơ hội đã đến, năm người của Long Hoàng đều ở trạng thái đỉnh cao. Trong khi tổ phù, Mặc dù có số lượng nhiều hơn, nhưng 12 người họ cộng lại cũng chỉ có thể chống lại một Thiên Tôn. Về sức chiến đấu, Long Hoàng đang chiếm ưu thế, không cho Tổ Vũ cơ hội nói chuyện. Năm người mặc áo giáp màu vàng kim, chia làm năm hướng và với tốc độ như sấm sét lao vào cuồng bạo. Năm người thuộc hạ của Long Hoàng, bao gồm Long Cốt, Long Lân, Long Ly và Long Diệt, tất cả đều có tu vi Thiên Tôn trung giai. Hơn nữa, do bản thể của họ là Hoàng Kim Chiến Long, họ rất giỏi trong chiến đấu cận chiến. Lập tức, Long Cốt đơn độc chiến đấu với 12 tổ phu, Long Liệt đối đầu với Lôi Thần, Long Lân đối đầu với Khoa Phụ, và Long Ly đối đầu với Hồng Nghệ. Cuối cùng, Long Diệt chiến đấu với Phong Bá Vũ Sư. Mặc dù Long Liệt chỉ ở cấp Thiên Tôn trung giai, nhưng sức chiến đấu của hắn mạnh mẽ ngang ngửa với Thiên Tôn đỉnh phong Tử Lăng. Do đó, chỉ trong chốc lát, Lôi Thần đã lộ rõ vẻ thất thế. Các tổ vu còn lại cũng chịu áp lực rất lớn. Tuy nhiên, người buồn bã nhất lại là Hậu Nghệ, là một vị thần tiễn thủ cự ly xa. Hậu Nghệ liên tục không có cơ hội tạo khoảng cách với đối thủ, bị ép chiến đấu cận chiến, Hậu Nghệ không thể phát huy hết sức mạnh của mình. Điều này khiến hắn vô cùng bực bội. Trận chiến vô cùng ác liệt, cả hai bên đều liều mạng chiến đấu. Tuy nhiên, do tình trạng không tốt, phe tổ vu cuối cùng không thể chống lại. Người đầu tiên thất bại là Phong Bá Vũ Sư. Phong Bá Vũ Sư vốn không giỏi chiến đấu. Nhiệm vụ chính của họ trong những trận chiến trước đây là bảo vệ Hậu Nghệ. Nhưng bây giờ, họ buộc phải liều mạng chiến đấu với kẻ thù. Trong loại chiến đấu này, thất bại đồng nghĩa với cái. Khi móng vu sắc bén của Long Diệt xuyên thủng ngực Phong Bá, tổ vu từng vang danh bàn cổ giới đã hy sinh. Tuy nhiên, Phong Bá Vũ Sư không chết vô ích. Trước khi chết, họ đã kích hoạt kỹ năng đặc biệt của 12 tổ vu, kế thừa. Phong Bá Vũ Sư đã truyền tất cả sức mạnh của mình cho Hậu Nghệ thông qua mối liên hệ giữa 12 tổ vu. Hậu Nghệ không vội vàng sử dụng sức mạnh này. Sau khi đánh bại Lôi Thần và chiếm được sức mạnh của Lôi Thần, Hậu Nghệ đã kết hợp sức mạnh phong lôi của cả hai, đẩy lùi năm người bao gồm Long Liệt. Sau đó, Hậu Nghệ sử dụng kỹ năng đáy hòm của Lôi Thần, thể lôi độn thuật, và cùng Khoa Phụ trốn thoát. Cái chết của Phong Bá Vũ Sư và Lôi Thần đánh dấu sự bắt đầu của cuộc tàn sát trong lăng mộ Vấn Lạc. Tộc trưởng, chúng ta đã trốn thoát, nhưng những người khác thì sao? Hậu Nghệ và Khoa Phụ đã trốn thoát, nhưng 12 tổ vu không có khả năng đó. Nhìn 12 người đang chiến đấu đẫm máu, trong mắt Long Liệt hiện lên một tia bi thương. Nếu đã chọn con đường này, hãy chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Hãy học cách chiến đấu như những chiến binh thực thụ, và giải thoát cho họ. Sự việc đến nay đã rất rõ ràng, tổ vu và nhóm Đường Tam Tạng đại diện cho thế lực hậu thuẫn bí ẩn, nhưng kế hoạch của họ đã thất bại. 12 tổ vu bị đánh tan và nhóm Đường Tam Tạng và Tôn Ngộ Không cuối cùng đã hội ngộ. Năm người Long Hoàng, đại diện cho một thế lực hậu thuẫn bí ẩn khác, đã ngăn chặn kế hoạch của thế lực kia. Họ may mắn hơn tổ vu rất nhiều, không ai bị thương và đạt được chiến thắng vang dội. Dưới sự dẫn dắt của Tuần Thiên Giả, chính vì chấp pháp giả đối đầu với Tử Lăng cùng đám người xích quân, chỉ có chiến tranh tiêu diệt hoàn toàn mới có thể chấm dứt cuộc chiến này. Chấp pháp giả và xích quân đều hành động theo ý chí của bản thân, chiến đấu vì mục tiêu riêng. Liên minh thần quốc, dưới sự dẫn dắt của các giới chủ và tri bắc, vừa di chuyển cẩn thận, vừa tìm kiếm Vĩnh Hằng. Lúc này, sau khi hồi phục sức mạnh, họ đang dựa trên dự đoán của tri bắc hướng về phía hẻm núi bí ẩn. Một thế lực khác, Tây Chiếu và Linh Uy Ngưỡng, cũng hành động theo ý chí của họ. Sau khi thay đổi phương hướng, họ đang truy đuổi liên minh thần quốc. Hẻm núi bí ẩn kia dường như đã trở thành chiến trường định mệnh cho trận chiến Vẫn Lạc chi mộ.